Và kinh thứ 20 là kinh có tên là An Trú Tâm. An Trú Tâm chứ không phải là An Trú Tâm. An Trú Tâm. Kinh 21 là kinh ví dụ cái cưa. Đó là hôm nay chúng ta học hai cái kinh này. Hai kinh này nó mỗi một cái kinh nó nói một cái đại ý, có cái ý nghĩa, mục đích chính. Ở đây tôi tóm tắt cái kinh thôi, chứ thật ra kinh thì nó dài lắm. Ở đây thì mỗi lần giảng quý vị thì tôi có nói về đại ý và tóm tắt cái kinh, và lấy những cái đại ý đó để mình tu học áp dụng vào đời sống hàng ngày. Những kinh An Trú Tâm này á, chữ tầm tức là tìm hướng về, tầm là như vậy. Thì có nhiều người không có rõ nó nhiều khi đọc tưởng là An Trú Tâm, thật là An Trú Tâm, tức là mình, tâm mình, Phật dạy tâm mình nên hướng về cái gì, tìm cầu về cái gì để mà nó được an trú. Trong kinh này Đức Phật dạy năm cái phương pháp diệt trừ các tư tưởng khởi lên liên quan đến dục, sân và si. Đó. Tức là cái kinh này Đức Phật dạy chúng ta tu sửa cái ý của mình là làm sao. Tu sửa cái ý của mình là thì quý vị thấy cái vấn đề tu học là quan trọng nhất là làm sao sửa cái những cái ý tưởng tham sân si ái dục vân vân. Thì đây cái phần này chúng ta tu tập làm sao. Thì trước giờ chúng ta chỉ có biết là thường thường khi quý vị đa số đến chùa mình nghĩ phiền não thế nào đó, thì mình chỉ biết thiền tịnh thôi. Khi mà buồn là vui, là giận là buồn, phải không? Thì thường thường tại vì mình không có được học cho nên mình chỉ biết có một số những pháp môn rất là ít. Ví dụ như khi mình sân lên mình làm gì? Mình niệm Phật, phải không? Khi mình giận ai quá mình niệm Phật, quý vị niệm Phật không? Có, mà lúc đó quên mất rồi. Khi mình nhớ ai quá thì sao? Những người mình thiệt là thương, mới gặp nhau thương thì là thương vậy đó. Rời ra nửa bước không được, lúc nào đi đâu cũng về phải phone, đi tới sở cũng phải phone, đi tiểu bang khác cũng phải phone, đi đâu cũng nhớ tới, nhớ quá chừng. Thì lúc đó làm mình làm sao giờ? Thì nhớ thì cứ nhớ, chứ người đời nhớ là sướng thấy mồ, được ai nhớ tới mình cũng sướng nữa. Tức là mỗi khi trong tâm của mình có cái sự tình cảm là vui buồn giận hờn tức tối đủ thứ hết, mình làm cái gì? Thì đa số chúng ta chỉ có biết một là niệm Phật thôi. Nhưng mà thường thường khi sân thì may là mình niệm Phật, chứ nhớ mình ít hơn niệm Phật lắm. Mình nhớ thương ai mình có nấu niệm Phật chi, lo nhớ cho nó đã. Chứ khi nào khổ lắm lúc mới cầu cứu Phật thôi. Khi nào mà mình á, thường khi nào mình gặp chuyện khổ mới cầu cứu tới Phật, Phật Di Đà. Và thấy Phật Di Đà không đáp ứng thì cầu cứu tới ai? Đúng rồi, con thấy ông cũng khổ cũng nạn, con khổ quá. Thường thường chúng ta làm vậy, chỉ biết cầu cứu thôi. Thì đó, thì cái chuyện cầu cứu đó, đó là chính vì chúng ta cảm thấy bất lực, không biết làm gì hết, cầu cứu là xong. Hay là những người theo đạo Công giáo cũng vậy, gặp cảnh gì khổ quá thì thôi cũng chắp tay cầu trời chứ Phật thôi, chỉ biết làm vậy thôi, không biết làm gì khác hơn. Thì ở đây trong cái kinh này Đức Phật dạy là khi gặp những cái trường hợp như vậy, chúng ta chuyển tu tập cái ý của mình là làm sao. Thì tất cả đa số chúng ta đau khổ là gì? Có hai vấn đề. Đó, là ý tình, vấn đề ý và vấn đề tình cảm. Trong tâm mình suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, nó sinh ra lo lắng sợ hãi vân vân. Rồi vấn đề tình cảm của mình, tức là mình bị trái ý, mình muốn cái gì đó mà không có được, hoặc là mình không muốn cái gì đó mà cứ bị được. Hai cái đơn giản quý vị nhìn trong đời sống hàng ngày của mình chỉ có vậy thôi. Giống như hôm qua tôi nói là chỉ có ái với ố thôi. Ái ố là trên phương diện tỉnh, ưa và ghét. Không ghét thì ưa, không ưa thì ghét, cứ chạy tới chạy lui. Nhưng mà tại sao mình lại ưa và ghét? Tự nhiên mình ưa hay ghét? Nhìn thấy cái mặt dễ ghét. Tại sao? Tại vì trong đặt đầu của mình có những cái ý tưởng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, là ý dẫn đầu các pháp. Với tâm ý thanh tịnh thì nói năng hành động thì khổ não hay là phúc đức bước theo sau. Cho nên chúng ta sống an vui hay là khổ đau là do tại ai? Do tại bà đó, là cái ông đó, do tại nó. Chúng ta luôn luôn chúng ta làm gì? Đổ thừa cho bên ngoài. Trời nóng quá, trời lạnh quá, rồi ông này, thế này, bà kia, thế kia, rồi người này, thế này, người kia, thế nọ. Chúng ta chả bao giờ biết chạy quay trở vào nhìn trong tâm của mình. Nên đạo Phật nó dạy đặc biệt lắm. Trong những kinh này, khổ đau, hạnh phúc đến với mình không phải từ bên ngoài, mà từ trong tâm của mình tạo ra, chính con người tạo ra. Giống như hôm qua chúng ta học cái nghiệp, kinh nghiệp báo. Tất cả những cái gì mà nó bất hạnh nó xảy đến đó, là do chúng ta đã tạo nghiệp. Tạo nghiệp qua thân khẩu ý. Thì trong ba nghiệp thân khẩu ý đó, thì cái ý đó là cái quan trọng nhất. Nhưng cái nghiệp quả của nó lại nhẹ hơn là cái thân. Cái khởi đầu là ý, nhưng mà cái tạo tác là thân hay là nghiệp. Thì tí là chúng ta học tới cái kinh cái cưa đó, thì cái vấn đề đó là Phật dạy cách tu cái miệng. Quý vị có bao giờ tu cái miệng chưa? Chưa. Không biết tu cái miệng là tu làm sao? Thì thường thường quý vị biết là tăng đọc là tham sân si. Trong kinh này thì nói chữ dục. Dục tức là tham thì nó hơi mạnh. Tham tức là chữ nó mạnh hơn chữ dục. Dục là chỉ muốn thôi. Khi tâm của mình bắt đầu khởi lên một cái ý muốn gì đó rồi thì làm gì? Khi quý vị bắt đầu muốn cái gì đó thì kế tiếp nó xảy ra cái gì? Muốn á, khi giờ thí dụ quý vị muốn ngồi đây nè, muốn ăn thì phải làm gì? Nấu hả? Làm gì? Khi tâm mình khởi lên một ý niệm muốn cái gì đó, ví dụ lấy ví dụ đơn giản, mình ngồi đây là mình đã bắt đầu muốn ăn, đứng lên làm gì? Đi vô bếp phải không? Hoặc là mở tủ lạnh, hoặc là lấy đồ ra xào chiên nấu gì đó. Thì cái diễn tiến của nó là gì? Đầu tiên á là ý khởi lên muốn, mấy ý muốn đó mình không có ngừng nó đó. Thí dụ như mình ngồi đây nè, chà sự đói bụng muốn ăn quá ha, nhưng mà mình ngừng liền, hôm giờ này đang nghe pháp nhưng đứng dậy ra ăn kỳ quá, thì cái ý đó ngừng ngay lập tức, chuyển ngay lập tức rồi. Nhưng nếu mà cái nghiệp mà muốn ăn nó mạnh hơn, bụng nó kêu rộng rộng, mà cái nghiệp tham ăn á thì nó thắng, thì thôi từ từ lùi lùi lên sau bước ra chạy rồi đấy lấy đồ ăn. Cái đó là gì? Nghiệp dẫn, phải không? Nghiệp dẫn. Mà nó bắt nguồn từ cái gì? Từ ý khởi lên. Mà cái ý khởi lên á, nếu mà cái ý đó nó mạnh á, thì nó phát ra ngoài, nắm đầu mình, lôi cái thân này mấy chục thao này đi ra ngoài cửa. Ý vô hình mà nó lôi nổi cái thao này. Thấy không? Quý vị thấy nó ghê không? Bắt chạy xuống bếp, bếp không có, nhảy lên xe hơi chạy xuống đào thao luôn, dẫn mình đi đó. Đó, chúng ta đi tái sinh là sao? Là do những cái ý niệm của mình nó dẫn mình tái sinh đó. Mà ý vô hình mà nó mạnh trong khổ đạo, vậy thấy chưa? Cho nên người tu hành là phải kiểm soát, làm chủ được cái ý của mình. Còn nếu không á, thì tu cái gì thì tu, mình tu cái đó là chỉ tu cái bề ngoài, gọi là ngoài da thôi, chứ không có đụng được vào trong cái cốt tủy. Quý vị hiểu cái điều đó. Thì đây là trong kinh gọi là dục. Chữ dục tức là ưa muốn. muốn nhẹ nhẹ thôi, ban đầu là dục nhẹ thôi, tức là tôi thấy cô kia có cái vòng đẹp, chả cái vòng này đẹp quá ha, mình cũng thích, thì đó là có dục thôi. Nguyên chả muốn quá, khi nào muốn nhiều tới mức mà chịu không nổi đó, mà không có tiền đó, mà cứ muốn đó, thì nó dẫn tới cái mình cắp, tức là trở thành tham, muốn lấy của mình, lấy này là của mình. Trên cái khởi đầu là cái dục. Thì kế tiếp cái sân, quý vị biết cái sân thật ra là cũng là cái dục mà thôi, tức là dục, tức là ái, là ưa muốn. Mà sân á, tức là ố thôi, tức là mình muốn cái gì đó mà không được á, mình muốn người kia phải nói năng nhỏ nhẹ với mình, mà người ta cứ nói cách lối với mình là mình không hài lòng, thì mình làm gì? Mình sân. Sân chỉ là một cái mặt khác của dục thôi. Khi mà dục mà không có vô đó, không có được á, không có được thỏa mãn á, thì nó sân lên thôi. Tôi đi làm về mệt, muốn bà phải làm cơm cho tôi thiệt là ngon, sao làm gì đâu muốn bụng như ai ăn nổi. Tôi đâu phải thầy tu đâu, làm miếng beefsteak à, tức là mình sân đó. Tại sao? Tại mình muốn cái kia, muốn cái khác mà lại không được, lại bị cái này. Cho nên sân là một cái gọi là side effect của cái dục. Khi dục mà không có được á, thì sân thôi. Vì nghĩ đúng không? Đó. Và tới cái si. Cái si là cái gì? Là trồng cây si phải không? Trồng cây si cũng là si thôi. Nó cũng có chữ si ở trong đó. Đâu có biết gì, cứ đứng đó. Si đó là không biết, mà thật ra không biết cái gì. Trong kinh á, mình nói chữ si cho nó thuận, nó nhanh thôi, chứ thật ra trong chữ si nó có nhiều nghĩa, tùy theo đại thừa tiểu thừa này. Nhưng mà si ở đây á, trung quy á, là tà kiến, tức là không có biết luật nhân quả và nghiệp báo. Đơn giản trong những kinh này gì vậy thôi. Hay là đi xa hơn một chút xíu là không biết luật nhân duyên à, không biết về thập nhị nhân duyên, không biết về tứ đế, mà tứ đế cũng nằm trong nhân quả thôi. Nói chung là si là không biết về nhân quả nghiệp báo. Thì bình thường khi chúng ta sống, một khi cái tư tưởng gì đó nó khởi lên, thì chúng ta không biết phải đối phó làm sao với nó. Giống như mình đang ngồi đây này, nghe pháp mà thèm ăn, hoặc là nhớ tới cái gì đó, bắt đầu nó dẫn mình đi. Rồi thân thì ngồi đây, mắt thì nhìn lên trên phía thầy, tai thì nghe cái gì đó, nhưng mà những cái gì tiếng nói nó không có chui vào tâm được, nó chạy tại trong tâm nó đang bị mắc kẹt bởi cái ý niệm đó. Chúng ta không biết cách nào mà đuổi nó đi. Thí dụ như buổi tối, nhất là những người mà ngủ không được đó, thì mình muốn ngủ mà nó thì nó làm gì? Nó cứ nghĩ hết chuyện này chuyện nọ. Nó là ai? Tâm hay ý cũng được. Mình thấy mình với lại nó, mình với nó tuy hai mà một. Nó nghĩ thì mình ngủ không được, khổ thiệt. Thấy không? Mình còn nó là ai? Nó là ý, là tâm. Thì khi nó ngủ không được, nó cứ nghĩ đó, thì giờ mình làm gì giờ? Nó phải tao lại ngày này im dùng chút xíu, nó cũng không chịu im. Thì mình bắt đầu làm gì? Niệm Phật. Lấy sâu chuỗi là niệm Phật. Niệm chừng mới câu thứ 10 là đùng nó ngủ luôn. Thì biết cách rồi. Từ nay ngủ cũng được, lấy sâu chuỗi là niệm. Niệm 10 chuỗi chưa hết, niệm 20 chuỗi rồi hồi nó cũng ngủ thôi. Đó là gì? Đó là cái phương pháp mà thứ nhất Đức Phật dạy. Khi mình có một cái tư tưởng nào nó mạnh, nó khởi lên, nó chiếm ngự trong cái tâm của mình phải làm gì? Mình thay thế nó bằng một cái tư tưởng khác. Cái phương pháp đó gọi là trong kinh gọi là phương pháp thay chốt. Đó là phương pháp thứ nhất, thay chốt. Khi quý vị khởi lên thì quý vị đưa cái tiếng A Di Đà vào trong đầu mình, tức là quý vị đang thay chốt đó, nó đang nghĩ cái gì đó. Mình trong kinh Đức Phật là ví dụ rằng có một cái tấm ván từ ngày xưa nó không có đinh đó, thì họ khoét cái lỗ, họ ráp giới với nhau đó, quý vị hiểu không? Làm cái chốt gắn vào cái trục cái lỗ đó thì nó giữ hai miếng dính vào nhau đó. và bây giờ cái khúc gỗ, cái chốt đó nó cũ rồi, từ từ nó sắp mục rồi. Nếu mình cứ để nguyên nó thì nó mục ra, thì nó mục ra thì cái sàn nhà nó rớt xuống, thì giờ mình phải làm gì nữa? Mình gỡ ra thì không được, gỡ ra thì cái trần nó sụp xuống, thì mình lấy một cái chốt khác mới, cái chốt khúc gỗ khác đó, để vào ngay chỗ kia, lấy cái búa bóc một cái đi vào, nó đẩy cái chốt cũ văng ra ngoài và nó đi vào, nó nằm chính đó. Và trong lúc làm như vậy cái nhà nó chưa kịp sụp xuống được, không sụp được. Còn nếu quý vị gỡ ra mà gỡ làm sao gỡ ra nổi, không cách nào gỡ được, thì lấy một cái chốt khác để vào, đóng một bóc một cái thì văng ra để chạy vô thay thế. Phải luôn đang nghĩ bậy A Di Đà Phật, cái tâm A Di Đà Phật, cái nghĩ bậy kia nó điều mất tiêu rồi, hiểu không? Đó là một cái phương pháp thay chốt đơn giản. Trong kinh Đức Phật nói là như một người thợ mộc thay chốt, dùng một cái nêm đánh bật cái nêm kia ra, đánh bật cái chốt kia ra. Đó, thay thế như vậy đơn giản, đó là một phương pháp thứ nhất. Mấy phương pháp này hay không? Từ xưa nay chúng ta cứ làm vậy. Khi nào mà mình bị giống như là mình làm mà sợ công việc boring quá, chán phèo, cho nên mình thì cứ làm mà tâm nghĩ tuần tới weekend này mình đi đâu nữa, đang thay chốt đó. Chứ nếu không cứ nghĩ công việc thì chán quá chừng, nghĩ cái khác, phải thay cái chốt khác để luôn. Mỗi một tư tưởng là một cái chốt để vào. Cũng vậy, khi mà mình có một cái ý tưởng liên hệ đến dục, hay là một cái ý tưởng gì đó phiền não, thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng tác ý, khởi một cái tư tưởng khác liên hệ đến thiện pháp. Tức là mỗi khi trong tâm mình khởi lên một cái tâm niệm buồn, giận, ưa, ghét, vân vân, nói chung là phản tình của chúng sinh, thất tình, thì nộ ái, ố ai, lạc dục, vân vân, khi khởi lên cái đó thì mình phải biết rằng như vậy là nó đang làm cho mình đau khổ. Thì mình phải nhớ đến những lời Phật dạy. Chúng ta học Phật là để làm gì? Để lấy những lời Phật dạy ra áp dụng vào đời sống hàng ngày để nó cứu khổ mình. Nếu biết cách thay chốt thì nó là tự mình cứu khổ mình thôi, phải không? Chỉ những người nào không biết cái đó thì mới phải cầu cứu đến Quan Thế Âm, Bồ Tát hay là cái gì đó. Còn nếu mà đương nhiên nói như vậy không nghĩa, nếu mà quý vị mà đi vượt biên mà làm đang lênh đênh trên biển á, thì phải Quan Thế Âm, Bồ Tát thôi, lúc đó chốt gì cũng thạch cũng chạy hết á. Lúc đó phải, khi mà mình hoàn toàn bất lực rồi thì phải trông chờ nơi cái tha lực mà nhiệm màu của chư Phật Bồ Tát. Nhưng trong đời sống hàng ngày của mình á, không phải lúc nào mình cũng thấy réo tế Quan Thế Âm được, phải không? Tại vì nhiều cái mình phải làm lấy của mình. Giống như đứa con á, quý vị nuôi nó hồi nó nhỏ chưa làm gì được á, thì quý vị phải thay tã cho nó nè, phải không? Đút cơm cho nó, cho nó bú vân vân. Rồi đến khi mà nó lên nó 10 tuổi rồi, nó đói nó kêu má ơi đút cơm cho con ăn, thì cái đó còn thì giờ đó thì tập cho nó. Chứ Đức Phật mới dặn rằng chúng sinh phải tự độ, phải không? Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta tự độ mình, chứ Phật không thể nào độ nổi, không thể nào độ. Nếu Phật độ được chúng sinh thì chúng ta đâu còn ngồi đây nữa, nên chúng ta phải tự độ lấy mình. Tự độ đây là chuyển hóa cái tâm ý của mình. Khi mình có những cái tư tưởng gì xấu xa hoặc có tư tưởng gì đó làm nó đang dằn vặt mình, nó đang tra tấn mình, nó làm khổ mình. Có nhiều người giàu sang sung sướng lắm nhưng mà rất là khổ tâm. Quý vị hiểu thế. Cái khổ của con người là cái khổ tâm. Khi khổ thân á, người ta còn cố gắng vùng vẫy tranh đấu cuộc đời. Ở cái xứ Mỹ này ít có ai khổ thân lắm, cái gì cũng đầy đủ hết, nhưng mà khổ tâm. Khổ tâm nó làm cho con người đó cùng quẫn và đi tự tử. Còn những xứ nghèo đói đó, chả ai tự tử hết. Quý vị có thấy xứ nghèo có ai tự tử không? Ít tự tử lắm. Sống khổ như là trâu vậy đó, cực khổ mà vẫn cứ sống. Quý vị tại sao? Tâm không có thì giờ nghĩ bậy bạ. Sáng mở mắt ra là phải làm gần chết rồi, tâm đâu thì giờ đâu nghĩ. Chính cái ý nghĩ bậy bạ mới dẫn mình đi tự tử. Còn cái người khổ làm lụng từ sáng đến tối, lăn đùng ra ngủ khò, không biết gì hết. Còn đây ăn chơi thỏa, khỏe ru, không biết làm gì hết. rồi đầu nó gọi là nhàn cư vi bất thiện, không sớm không ngồi cái bắt đầu khởi lên ý nghĩ bất thiện, những ý nghĩ đó mới dẫn mình đi làm tạo tội. Nên quý vị thấy khổ tâm á, có thể dẫn đến tự tử, mà khổ thân ít ai tự tử. Nhiều khi vào nhà thương á, gần chết cancer mà tới mà cùng tột rồi, sắp chết tới nơi rồi, hay là già khăng rồi, 80-90 tuổi rồi, bị chút cái xíu gì nó cũng đưa nhà thương mổ, mổ đóng được nữa, thoi thóp là vẫn chưa chịu rút ống ra nữa, cứ sống khổ thân khổ thân đó mà vẫn cứ sống thèm sống. Nhưng mà cái tên kia tài tử cine movie star gì đó, tiền bạc nhiều sang thất tình cố hay làm gì, cái trong đầu này, dẫn đi tự tử. Nên mỗi khi chúng ta có những cái ý niệm, phải nhận ra được cái ý niệm đau khổ sai lầm, cái ý niệm đó tự Phật gọi là độc dược. Và độc dược nó từ đâu? Chỉ trong tâm của mình phát ra. Và cái độc dược đó nó giết mình. Vì hiểu không? Khi mình nghĩ một cái tư tưởng ác, một tư tưởng xấu là mình đang đầu độc cái tâm của mình. Không có ai khác đầu độc hết. Người ngoài người ta có thể chửi mình, người ta có thể chơi xấu mình, người ta làm cái gì bất cứ, đó là chuyện bên ngoài. Nhưng mà tâm của mình thế nào thì cái đó là cái chuyện tự mình, người ta không thể đút thuốc độc vào tâm của mình được. Nhưng người đời đó không có nhận ra điều này, đổ lỗi tại bên ngoài, nó tại nó chửi tôi cho nên tôi mới buồn. Quý vị biết Phật không bị chửi vậy? Phật có bị chửi không? Có chứ. Đi thất thực ngoại đạo nó ghét kinh khủng, đi sau nó chửi um sùm rồi, rồi nó bày mưu thiết kế rồi 2-3 kế đưa một cô vào độn cái bụng bầu, quý vị biết không? Rồi tới đi lui ngoại đạo ghê lắm, Đức Phật cũng chịu khổ lắm, đâu phải như chúng ta đâu. Nhưng mà ngài có cái tên gọi là Bhagavan, Bạc Nhà Phạm đó. Và tiếng Pháp nó dịch là Bienheureux, đó là cái người an lạc hạnh phúc đó. Và Blessed One đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, tâm của Phật vẫn chủ trong cái sự an lạc hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mình đã trở về chính mình rồi. Bên ngoài ấy, dù có giông tố có bão thế nào, mình đã ngồi trong nhà, ngồi trong nhà của mình rồi. Chỉ có những người ngoài, người ta chưa tìm được cái nhà trú đó, người ta gặp mưa người ta sợ, gặp nắng người ta lo. Còn mình đã trở về trong nhà của mình rồi. Trên tu là trở về nhà. Trở về nhà nào? Nhà tâm của mình. Cho nên cái quý ở chỗ là phải tu hành làm sao phải biết trở về cái tâm của mình. Thì đó là phương pháp thứ nhất, thay chốt. Quý vị đơn giản thôi, ai thay chốt được mình làm lấy. Thì quý vị đau khổ thì thay chốt, tìm. Nếu mà nghĩ ngoài không có ra ý nghĩ gì khác đó, thì lấy kinh bằng là, lấy kinh là đọc, lấy bằng là nghe. Còn người Mỹ đó, người ta cũng có thay chốt chứ. Thay chốt làm cái gì? Coi tivi. Đi làm về cái ngồi cái phịch xuống cái ghế một cái, lấy đồ ra bấm phịch một cái, xong những cái đó nó chạy vô nó thay trong đầu, nó làm cho cái đầu này nó tê luôn, không nghĩ gì hết, khỏe. Đó là cái phương pháp thôi miên hiện đại. Chúng sanh ở đây toàn là cừu hết, quý vị biết cừu không? Trừ sáng nhảy vô như con chuột, nhảy vô gara chui vào cái hộp chạy vù ra ngoài, tới cái hộp khác đi vô làm xong xuôi cái chạy vô chạy về chui vào cái hộp, xong ra khỏi cái hộp đi vào bấm máy ngồi bị thôi miên tiếp, khỏe, sống người khỏe cuối đời chết luôn xong. Đang sống yêu đời mà nghe thầy giảng lại thấy chán đời quá. Đến phương pháp thứ hai, phương pháp thứ hai là quan sát cái nguy hiểm của bất thiện tâm. Tức là quan sát, cái thứ nhất là mình thấy nó mạnh quá chịu không nổi, thay thế bằng cái khác luôn. Còn cái phương pháp thứ hai là cái người này là có trí hơn một chút xíu, tức là quan sát cái sự nguy hiểm của những cái ý tưởng xấu đó mà là bất thiện tâm. Tức là tâm nó hướng đến một cái gì đó, hướng đến một cái nghĩ một cái chuyện gì đó nguy hiểm, nguy hiểm ở đây là nó ưa nè, muốn nè, tham vân vân. Khi nó hướng đến cái đó nè, thì cái người tu nó phải thấy được, nếu mà tiếp tục đi theo cái tư tưởng đó, nó sẽ dẫn mình tới cái gì? Dẫn tới cái sự nguy hiểm. Thì ban đầu đó, đây là cái tiến trình của sự nguy hiểm. Ban đầu đó là mình ưa hay ghét. Ưa nhiều thì nó dẫn đến tham, mà tham nhiều thì nó dẫn đến cái gì? Trộm cắp. Ghét đó, thì ban đầu nó dẫn tới cái gì? Muốn đẩy ra xa, không muốn thấy mặt nữa. Quý vị ghét đồ đạc thì dục, mà người thì sao dục được? Thì phải đánh xa. Đánh xa không được, cái mà ghét mạnh đó, thì nó dẫn tới cái sân. Mấy cái sân mạnh nó dẫn tới cái gì? Đánh đập. Mà mạnh hơn nữa thì dẫn tới cái gì? Giết quách luôn cho nó. Quý vị thấy, cho nên người thường, cái khổ của con người là không thấy được cái tiến trình đi của tâm, cho nên cứ bị nó dẫn dắt trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Tại vì sao? Tại vì nó dẫn dắt mình đi tạo nghiệp. Bắt đầu tôi ghét cái cô này quá, rồi bắt đầu mình khởi nghĩ ghét thôi, thì nó khỏe, không có gì, nó chỉ là ghét. Nhưng mà mỗi ngày cái ý nghĩ ghét nó cứ trở lên trở xuống, mình nuôi nó mà. Mỗi lần nó khởi lên, nó mời vô, ghét nữa đi, càng thấy càng ghét. Hồi đầu mới thấy ghét chút xíu rồi quên, cái từ từ mình nuôi nó nữa, dễ ghét thiệt, mà sẽ dễ ghét quá, ăn nói khó chịu vân vân. Mình nuôi nó, nuôi cái tư tưởng đó, nuôi tiếp, mỗi ngày tưới vô mời nó ra, mời vô chơi, mời uống nước này nó, càng ngày càng ghét, càng thấy càng ghét, ghét đến cùng cực rồi đó, rồi mình thấy mặt là bắt đầu làm gì, thoát ra ngoài miệng, bắt đầu nói xấu rồi mắng chửi chưa xong nó thì đánh đập người ta, vì thấy nguy hiểm như vậy. Trên cái phương pháp thứ hai, nó đòi hỏi những công trình quán chiếu. Cái phương pháp thứ nhất đó là nó đòi hỏi mình có một cái chánh niệm thôi, tức là cái này nó khó chịu quá, thay cái khác luôn. Còn bây giờ đó, nó đòi hỏi mình một chút công phu, đi theo cái tư tưởng đó, mình nhìn thấy nó rất là nguy hiểm, mình tiếp tục nó sẽ dẫn mình đi tới một cái nguy hiểm đó. Dẫn tới cái sự nguy hiểm thì mình phải chặn nó liền, phải giải tỏa nó liền đó. Không cho nó tiếp tục nữa. Quý vị biết là cái nghiệp á, là nghiệp tức là hành động, nhưng mà hành động đó á, nó được tạo ra bởi một cái sự thói quen, cho nên nghiệp cũng có thể gọi một cách khác là thói quen. Tức là sao? Ban đầu mình nhìn thấy người đó, mình ghét người đó, mình khởi lên cái ý niệm ghét, mình chặn ngay lập tức á, thì cái nghiệp mình nó chuyển hóa ngay lập tức, tới đó chấm dứt liền. Nhưng mà lần sau mình lại khởi một ý niệm ghét lần thứ nhì, ghét lần thứ ba, nó khởi lên bắt đầu nhiều rồi đó, thì nó thành một cái nếp, giống như tờ giấy nè, tôi gấp lại như vậy nè, ấn mạnh vào cái nó thành một cái nếp. Quý vị hiểu không đó. Cái này nó chưa có bị nếp, để vậy quý vị thấy nó trở ra lại. Nhưng mà một khi mà ép nó quá chừng đó, tức là ngày nào cũng làm như vậy, ngày nào cũng khởi ý niệm ghét nó, thì nó trở thành một cái nếp. Cái nếp đó là một cái habit, là một cái thói quen đó. Thì cái thói quen nó trở thành cái gì? Trở thành cái nghiệp. Hồi nhỏ mới sinh ra có ai biết hút thuốc không? Không biết. Bắt đầu chơi bạn bè, mời hút điếu cho vui, mới hút vào cái sặc sụa, ho ung sùng chịu nổi. Nhưng mà đáng ghét thì ghê quá. Thôi nếu mình ngừng ngay lúc đó thì khỏe, mai mốt tới lại mời nữa. Nó làm cố gắng hút hút, ho sụt sụt mấy cái, nhưng mà sau đó nó hút cũng vô, vô được. Rồi ngày nào nó cũng tới, bạn bè nó mời hút hút, bắt đầu hút trước đấy, ghiền vô. Đến ngày nào đó mà không có thì làm sao? Cái nghiệp nó dẫn đi tìm thuốc lá. Cái nghiệp đó là gì? Là cái thói quen của mình nó dẫn mình đi, dẫn mình đi. Uống rượu cũng vậy. Mới sinh ra đâu ai biết uống rượu đâu. Này, đặc biệt là mấy ông uống rượu, không ai biết uống rượu hết. Lần đầu tiên uống rượu thì sao? Quý vị nào uống rượu rồi biết, ngọt không? Đắng chua lè à, thì ghê lắm. Nhưng mà uống riết sao? Càng uống thấy càng ngọt à, nguy hiểm như thế mà. Cho nên trong kinh Đức Phật ví dụ cái dục Thưa quý vị, Đức Phật dùng những cái thí dụ về dục hay lắm. Cái đó nó gọi là những cái biểu tượng, những cái thí dụ. Thường thường Đức Phật giảng đạo hàng ngày hay dùng những cái thí dụ lắm. Tại cái thí dụ khiến người ta hiểu ngay lập tức. Dục, Đức Phật dùng, ở đây tôi lấy hai cái thí dụ. Là cái thí dụ con chó, nó đói. Rồi nó đói quá, rồi người ta mới liệng cho nó khúc xương. Thì quý vị biết, xứ nghèo mình đâu có liệng cho con chó cũng thịt như bên này được. Gọi là mình ăn người ta khúc xương, mình ăn hết rồi, bao nhiêu thịt cái gì đó xíu quách, hết xíu quách rồi, tức là bao nhiêu chung quanh là không còn chút xíu nào nữa, thì sao liệng xuống cho con chó. Mà con chó đâu còn miếng thịt nào đâu, thì như nó thấy khúc xương đó, nó ngoặt, nó càng ngoặt cái khúc xương ấy, đâu còn thịt đâu. Mà nó tức quá, ăn ngoài được cái nào nó càng cắn chặt hơn nữa, cắn tiếp một hồi đó thì cái nú răng nó chảy máu ra. Chảy máu ra đó thì nó không biết là máu của răng nó. Chảy máu ra đó thì nó càng cắn cái khúc xương nó càng mút, thấy mặn mặn ngon ngon, cắn nữa. Thì càng cắn thì càng chảy máu, mà càng chảy máu á thì lại hút cái máu của mình, nuốt cái máu của mình mà thấy ngon. Thế con chó bị vô minh, không có biết là không còn miếng thịt nào hết, mà thấy cái mùi thơm máu lại tưởng là của miếng thịt mà thật ra của chính mình. Đó là một. Chúng sinh cũng vậy, như tôi nói ở đấy, tự mình tạo những nghiệp đó rồi nó dẫn mình đi, rồi cứ tiếp tục làm tiếp. Đó là sự dính mắc của ái dục, nó làm như thế vì không có trí. Cái dục thứ hai nữa là cái này mỗi lần tôi nghĩ tới là sợ hơn, là dục nó giống như là liếm mật lưỡi dao vậy đó. Tức là một đứa con nít á, quý vị biết con nít nó không biết dao bén, mà khi mà mình có con dao đó, mình phết honey mật đó, ăn xong nó còn dư, mình chét chét á, còn dư, thì cái người quý vị có thấy cầm liếm một cái này không, đứt lưỡi, mà con nít nó biết, nó không ý thức được cái sự bén, sắc bén của con dao. Nó thấy là cái này ngọt ngọt, là thè lưỡi là liếm liền, liếm xong thì đứt lưỡi. Đó. Tức là vừa được ngọt, lúc liếm mà có ngọt không? Có thấy ngọt chứ. Nhưng mà sắc ngay sau đó lại gì? Đứt lưỡi, sau đó khổ đau ngay lập tức. Cho nên mỗi lần mà cá nhân tôi mỗi lần thích ham muốn cái gì đó, quán chiếu ngay nhớ lại lời Phật, ngừng lại liền. Ồ, thấy ngon lắm, thấy ngọt lắm, đụng vô là biết ngay, đứt lưỡi liền. Đó là mình tự cứu mình bằng gì? Bằng giáo lý của Đức Phật. Còn giờ mình cứ thích xả láng nhào vô, nó đứt lưỡi, cái lúc đó A Di Đà Phật, trời ơi, con thấy là Bồ Tát con đứt lưỡi rồi, cứu con, chơi gì kỳ vậy. Tức là nhân thì không có biết, cứ tạo tội xong rồi đến khi mà vô tù rồi kêu con thấy là Bồ Tát thấy cứu rồi. Thế đó là mình chơi dân gian, ngoài đời gọi là chơi cha người ta. Còn những hình ảnh khác về dục là người khác uống nước muối thì khát nước, mình uống nước gì? Nước lọc, phải không? Mà người khác ra biển hết nước rồi, đi vượt biên hết nước rồi, mình quay ra nhìn thấy nước mênh mông. Quý vị nào đi vượt biên rồi á, thấy nước biển á, có lấy đồ múc lên uống không? Ai múc nước biển uống không? Không, thì là quý vị thông minh á. Tại vì sao? Mình càng uống thì có hết khát không? Nó không hết khát mà nó càng khát hơn nữa. Đó, càng khát hơn nữa. Những người đánh bài cũng vậy, càng đánh thì càng hăng thì càng hết tiền, hết tiền thì càng đánh nữa để gỡ. Khổ như vậy. Khi tất cả những cái đó là tại sao? Tại vì chúng ta vô minh. Cái khổ là như vậy. Trên phải những người mà vô minh như vậy đó, suốt đời vô minh, chỉ có một cách cứu người ta được ra khỏi vô minh là người ta có cái phước gặp được những người thiện trí thức, gặp được Phật Pháp, hoặc là gặp được những người biết đạo mới cứu ra nổi. Còn nếu không, suốt đời cái đó nó dẫn người ta đi hoài trong cái cảnh đó thôi. Còn thí dụ nào khác nữa, nhiều lắm mà tôi không có nhớ hết. Thì Rồi bây giờ đó là phương pháp thứ hai là quan sát sự nguy hiểm của cái bất thiện tâm. Thấy cái tư tưởng đó nếu mình tiếp tục thì nó sẽ dẫn mình đi tới cái hậu quả nguy hại. Giờ cái sang phương pháp thứ ba là Đức Phật dạy là tản lờ tánh trống lãng, không để ý tới nó, lờ đi, tản lờ, đừng để ý tới nó nữa. Mình đang ngồi đây đói bụng quá, chà giờ này muốn đi ăn, nó khởi lên cái lờ đi, nói, thôi im đi, tiện bỏ qua, lờ đi không thèm. Giống như con nít đó, nó chạy tới nó cứ kéo má cho ăn kẹo, mình cứ lờ đi, nó cứ chạy theo nó kéo ăn thua là mình có phải mạnh hay không, mình có lờ sức lờ mình chịu nổi hay không á, nó kéo riết cái chuyện sùng lên, hoặc là thôi cho nó kẹo cho nó im cho rồi. Thì nếu mình cho nó là mình thua rồi. Thì những người chúng ta, con người cũng vậy, là những cái nghiệp của mình, tức là những cái thèm muốn, những cái thói quen của mình đòi, nó đòi cái gì đó. Thì một á, mình mạnh á thì mình chặn nó liền, hai là mình cứ lờ nó đi, lờ nó. Đó là phương pháp thứ ba. Thì phương pháp thứ ba tảng lờ này nói thì nó như vậy, nhưng mà thật ra đó là khi mà mình tu tập đó, thì nó có một cái phương pháp khác, là mình phải chú tâm vào cái chuyện khác. Giống như khi quý vị ngồi thiền, mình đang theo dõi hơi thở, mình đang đếm, ví dụ như vậy, theo dõi hơi thở, mình đang theo dõi hơi thở như vậy á, bất thình lình có một ý niệm là nó khởi lên, mình biết nhưng mà thầy dạy mình là phải lo đếm, thì vì quý vị lo đếm nên mình có thể lại lờ nó đi, phải không? Tức là mình biết nó ra rồi, nhưng mà mặc kệ đó, mình lo làm cái việc của mình. Cho nên như vậy đó, thì mình phải tản lờ. Một cái phương pháp tản lờ đó là mình phải có một cái phương pháp gọi là chú tâm vào cái việc khác. Thế khi mà mình đang ngồi thiền, cái giờ ngồi thiền, mình đói bụng, hoặc là mình muốn đi ngủ, hoặc là mình muốn làm cái gì đó, nhưng mà mình vì chăm chú vào cái đề mục của mình thì nó khởi lên, mình biết mình lờ đi. Tại mình phải bắt buộc hiện tại bây giờ mình phải lo làm cái việc này, cho nên lờ nó đi. Và nếu mình không có cái gì làm hết á, thì mình sẽ đi theo nó ngay lập tức. Nên người tu tập thiền phải có một cái đề mục thiền quán. Vì nếu không có đề mục thiền quán mà cứ ngồi im ru và rù như vậy đó, thì rất dễ bị vọng tưởng nó kéo đi. Cái nào nó tới nó mạnh á, ụp một cái là mình đi theo nó liền. Còn nếu mình có, phải có đề mục, hoặc là đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, thì những cái kia nó khởi lên thì mình biết nó có, nhưng mà nó giống như là cái gì bên cạnh nữa đó. Giống như quý vị đang lái xe như vậy đó, quý vị đang lái xe quý vị chăm chú đến phía trước phải không? Quý vị chăm chú ở trước thì quý vị đi ngang qua những cái chân đường á, nó có những tiệm này tiệm kia á, nó phớt qua quý vị cũng biết, nhưng mà không có quay lại nhìn về, phải không? Quý vị cũng nhìn thấy nó mà để cho nó phớt đi, cho nó qua đi. Đó là cái phương pháp thứ ba, gọi là tảng lờ đi, mặc kệ, thấy biết nhưng mà cho nó qua luôn. Rồi đến phương pháp thứ tư. Phương pháp thứ tư là quan sát sự sinh diệt của những cái tư tưởng đó, khiến nó giảm tốc độ và dần dần biến mất. Tất cả những cái này thật ra nó đều là những phương pháp thiền quán hết, quý vị hiểu không? Cái này cái kinh này ăn chú tầm, tức là Phật đang dạy cho chúng ta phương pháp thiền quán đó. Thiền quán là như vậy. Có nhiều người không hiểu quán quán là cái gì, biết quán là quán cái gì bây giờ. Thì nhiều quý vị biết quán là như vậy đó, là làm những cái này là quán. Quý vị hiểu chưa? Hiểu quán chưa? Chứ nhiều người nói trời tu thiền khó quá, thiền làm gì, tu thiền hồi điên à, ghê quá. Tu thiền muốn làm cái gì đó, nhưng mà cái này quý vị thấy là cái này có dễ không? Quý vị thấy mình làm được không? Quý vị có thấy khó không? Có thấy nguy hiểm không? Có thấy có thể thành điên không? Nhiều người đồn tu thiền điên. Đúng, tu thiền á mà muốn xuất hồn, muốn đắc được cái gì đó, muốn một cái power nào đó vì lòng tham thì mới dậy thành điên. Còn cái này mình tu đúng chánh pháp là không thể điên nổi. Nếu mình điên thì là Phật dạy thiền cho mình điên, thì là Phật mang tội rồi, phải không? Mà chỉ tất cả những cái gì mình vừa mới chỉ có 3-4 điều vừa rồi, quý vị thấy có cái gì điên không? Đố thành biết được. Chỉ những cái nào mà không học thiền, không biết kinh sách đó, rồi có những khái niệm sai lầm về thiền mới chống bán thiền. Còn thiền của quý thiền sư dạy làm sao mình không biết, nhưng mà tôi thấy ở đây Đức Phật dạy cái này tôi thấy rất là thiền. Tại vì sao? Thiền là làm gì? Mục đích để tu sửa tâm ý của mình. Còn thiền để được cái gì đó thì cái thiền đó nguy hiểm. Còn thiền này đó, Đức Phật dạy dạy cho chúng ta tu sửa tâm ý, cho nên cái thiền là gì? Là một phương tiện để chúng ta chuyển hóa cái tâm ý của mình. Khi mình ngồi thân, mình khóa lại, không cho nó chạy lăng xăng, không có đi nhảy đầm, không có đi casino, không có đi lấy bài, không có gì đó, khóa lại. Mỗi lần nó thèm muốn cái gì đó nó bị chặn lại, tức là mình đang tu thân, không có khác cái gì cái người đại Phật đó. Tất cả những phương pháp của Phật dạy, nếu mình hiểu, đối với cá nhân tôi thấy pháp nào cũng hay đó. Hay lắm. Cho nên pháp nào tôi cũng học hết. Nhưng mà tu cái gì là chuyện khác. Thực sự thấy cái nào cũng hay hết. Nên giảng như vậy, mai mốt nếu mà có gì tôi giảng tịnh độ, quý vị thấy tịnh độ cũng hay. Rồi thầy Pháp Quan đang yêu cầu giảng gì? Nguyên Mật Tông. Ngài đang suy nghĩ. Thì cái gia tài Đức Phật để lại gọi là gia tài pháp bảo, nó nhiều lắm, mình phải biết cách xài, phải không? Phải biết cách xài. Ví dụ đó là cái kinh mà chắc không đủ thì giờ, đó là kinh Ví Dụ Con Rắn đó. Mình đến với Phật pháp, mình phải biết Phật pháp, xài đúng Phật pháp thì nó cũng giúp mình. Nếu mình xài sai á, nó cũng có thể trở nên nguy hiểm. Rồi để chúng ta đi tiếp. Cái phương pháp thứ tư đó là quan sát sự sinh diệt của những tư tưởng đó, khiến nó giảm tốc độ và dần dần biến mất. Những cái này là những người nào tu thiền biết. Thì cái này á là tương đương với cái Hòa Thượng Thanh Tần dạy, là gì? Biết vọng. Thật ra biết vọng là gì? Tức là nó khởi nè, không theo thì nó lặn xuống, nó biến đi mất. Tức là nó sinh rồi nó diệt. Mà nó sinh nó diệt là tại sao? Tại vì mình phải ngồi nhìn nó, không đi theo nó thì tự động nó diệt mà thôi. Trên người mà ngồi tu thiền quán á, thích thú lắm. Tại vì ngồi xem chi đây, xem cái này nó khởi lên xong nó biến mất, vừa biến mất xong cái lại có cái khác khởi lên nữa, lại biến mất, khởi lên khởi xuống như vậy. Cho nên nếu mà ngồi thiền tu thiền hành, tu thiền quán, phải biết cái cách thức thì mình tu mình không có thấy nó chán. Còn nếu mà không biết cách thức nữa thì cứ ngồi một cục, gọi là ngồi một cục như vậy, rồi một đó là nghĩ bậy bạ, hai là ngủ cục, chỉ có cái vậy thôi thì rất là chán. Mà nếu mà tu thiền mà không biết những phương pháp của Đức Phật dạy, mà cứ vớ đại những phương pháp nào khác đó, thì một hồi thì chắc chắn là đi lạc, nhà điên đáng chịu. Mà chưa nói đến vấn đề thiền, cái này là trong kinh này không bắt quý vị phải ngồi thiền, mà nói chúng ta tu tập sửa cái tâm ý. Mà sửa tâm ý ở đây mình có sửa tâm ý trong hàng ngày của mình, chứ không phải là ngồi thiền hay làm cái gì hết. Khi quý vị đang làm việc có một cái tư tưởng thì khởi đến thay chỗ luôn. Thì cái phương pháp tản lờ đó là cái phương pháp chánh niệm của thầy Nhất Hạnh. Tức là khi đang làm rau thì biết làm rau, đang làm bếp thì biết làm bếp. Cái gì nó khởi lên cả, không có chú ý đến nó nữa. Đang chú ý cái này nè, right here now, thì cái kia nó khởi lên thì nó đi, nó tản lờ đi, mình không thèm để ý nó thì nó lờ đi, nó đi mất tiêu. Đó là một phương pháp. Quý vị thấy không? Nên các thầy tổ đều rút tỉa những cái phương pháp của mình từ cái gì? Từ kinh của Phật. Cho nên cách tốt đó, nếu mình không có gì được học bằng chánh kinh, đã học thẳng bằng kinh của Phật, thì mình học qua những cái phương pháp của quý thầy đã dạy. Quý thầy đó học những cái này rồi mới biến chế xào nấu thành cái món riêng của quý thầy, phải không? Xào món riêng rồi mỗi thầy đã thành một tổ sư của cái món đó. Đúng chứ, phải không? Nói thiệt biết vọng là của ai? Của thầy Thanh Tịnh. Chánh niệm của ai? Thầy Nhật Thành. Còn cái người đầu tiên thắng chế là những cái đó là ai? Không biết. Đấy nè, Phật. Mà tại vì mình không có cái cơ duyên để học vào chánh khi mình muốn thấy được cái điều đó. Và tôi giảng như vậy vì thấy nguồn gốc của cách tu tập nó rõ ràng, thấy nó rõ phải không? Là thì cái sự quan sát sinh diệt của tư tưởng đó nó hơi khó hơn. Nó hơi khó hơn tại sao? Tại nó đòi hỏi mình một cái định lực không có đi theo. Tại khi đa số chúng ta làm gì, mỗi một khi có một tư tưởng nó khởi lên là đa số nó dẫn mình đi ngay lập tức. Tại mình không có cái định lực, không có cái chủ lực, cho nên mình là kẻ nô lệ. Nô lệ cho những cái tư tưởng, nô lệ cho những cái vọng tưởng phiền não khởi lên là tất cả chữ liền. Thật ra nó tư tưởng từ lúc mà tức cho tới lúc trừ đó, nó xảy ra nhanh lắm. Khởi lên ý nghĩ tức, rồi ý nghĩ tức đó mới phát ra niệm, rồi mới thành những trừ. Nhưng nếu mình tu tập đó, mình nhìn thấy đó nó khởi lên rồi đó, các ngày lập tức thì không có cái sự trừ được. Nhưng vì không có nhận thấy cái đường đi của nó đi quá nhanh, mình thiếu công phu quán chiếu tâm, thiếu công phu nhìn nó, cho nó khởi lên nó dẫn là với những tất cái chữ hay là nhanh lắm, nhanh kinh khủng. Thì khi mà mình quan sát sự sinh diệt của những tư tưởng đó thì mình nhìn nó dần dần thì nó giảm tốc độ. Tức là khi quý vị nào mà tu theo kiểu của Thượng Thanh Từ thì bắt đầu nó mình mới ngồi vào đó, ý niệm này ý niệm kia nó khởi lên ào 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 ào, nhưng mà nhất định nhìn nó mà không theo nó. Thì vẫn ví dụ trở lại ngồi đây đang ngồi thiền, có ý niệm muốn ăn khởi lên, chờ đói quá muốn đi tìm đồ ăn, nếu giờ này có sô cô la chocolate ăn đỡ đỡ bụng, vừa mới nghĩ một cái rồi. Thường á thì nếu bình thường mình không bắt ngồi thiền á thì mình sẽ đứng dậy rồi, nhưng vì mình mắc ngồi thiền cho nên khựng lại thì gì không theo nó và nó sẽ xuống rồi, mình không theo nó thì nó diệt mất. Rồi có tư tưởng kế tiếp xảy ra là xong rồi bắt đầu buồn ngủ rồi nha, mong cho hết giờ xong rồi đi về đi ngủ sớm, rồi xong lại khởi lên và mình nói không, giờ này đang ngồi thiền đáng chờ xuống xíu nữa, nó lại lặn xuống đó. Thì khi mình mới tu đó thì nó khởi lên hết cái này vừa mới lặn cái kia lên liền, nhưng nó sóng mà đó ngoài biển quý vị thấy gió hỏi nó sóng cuồn cuộn, nhưng mà mình phải ra chỉ công phu thì một thời gian đó sóng nó bớt dần thì nó có cái tình trạng khởi lên lặn xuống một hồi, chừng 2-3 giây sau lại có một cái khởi lên lặn xuống. Mình tiếp tục như vậy thì giờ đó nó sẽ lặn dần. Thì trong thiền đại thủ ấn của Phật giáo Tây Tạng nó chia làm 3 giai đoạn, tiến trình của cái công phu tu tập. Mình nhìn thấy đó là cái công phu đầu tiên đó, khi mới bước vào giai đoạn thiền đó, tư tưởng của mình nó được ví như là thác đổ vậy. Có thể biết ngọn thác hoặc nước nó chảy âm xuống, mình nhào luôn mà nó cuốn trôi liền, chịu không nổi. Lâu rồi tôi có một đứa em họ, nó cứ thấy tôi hay ngồi thiền mà tánh của tôi nó thì lại hay chui vào trong một cái kho nhỏ nhỏ nào, những cái kho nhỏ mà giống như bên Mỹ này, nó có những cái kho mà không có cửa sổ đó, để chứa đồ, nó hay chui vào nó ngồi lắm, tại không có tiếng động gì hết á. Thì nó cứ thấy tôi ngồi trong kho hoài, hỏi làm gì trong đó vậy, một thứ thui vậy. Tôi bảo ngồi thiền, nó ngồi thiền là gì, mà cứ ngồi yên thôi. Thế nó bắt chước, nó mới chui vào nó ngồi. Nó ngồi chừng 5 phút nó chạy ra, nó trời chịu không nổi. Nó trời xong đầu nó nghĩ quá chừng, muốn điên lên rồi đó, chịu không nổi, không quen. Tại nó cái sức khởi lên nó quá mạnh. Cho nên là những cái người mà psychotic, những người khủng á. Tại sao? Những cái tư tưởng nó quá mạnh, nó dẫn đi, sau là khiến người ta chịu không nổi. Chứ phải uống thuốc an thần để cho nó, làm cho nó tê liệt cái thần kinh, để không tiếp tục được. thì cái giai đoạn thứ nhì của cái người mà tu quán tâm của mình, quan sát tâm của mình, là cái giai đoạn thứ nhì đó, là giai đoạn như một dòng sông, tức là thác nó chảy xuống rồi, lăn 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 xuống, nó bắt đầu nó trôi và nó nhẹ hơn chút, nó nhìn thấy dòng sông, mình nhìn thấy những tư tưởng tới đi, còn cái kia nó tới cả ụt nữa, mình không nhìn thấy, mình thấy sao nó tới ụt quá nhiều, chịu không nổi. Còn kế tiếp là bắt đầu mình thấy nó trôi chảy như một dòng sông, và giai đoạn cuối cùng khi dòng sông nó trôi đến một cái hồ nào đó, lake, cái hồ nào đó, mặt hồ tĩnh lặng. Đó, tới lúc đó là quý vị, lúc đó cái người tu tập thiền quán mà tới mặt hồ tĩnh lặng á, thì lúc đó nó mới tạm gọi là được hưởng một chút cái hương vị giải thoát. Lúc đó mới có thể là ngồi thiền cảm thấy sung sướng. Còn trước hai cái giai đoạn kia nó ngồi thiền cả là một cực hình, đau chân nè, nhức đầu nè, đủ thứ, buồn ngủ đủ thứ. Nên tu tập nó khó. Mà còn quý vị nào mà không thích gia công như vậy đó, thôi đi theo tịnh độ cho rồi, A Di Đà Phật thì nó khỏe. Thì đây, đó là cái phương pháp thứ tư. Nhờ cái sự quan sát tinh tấn như vậy đó, thì cái sự quan sát này đó, trong đạo nó gọi là tỉnh thức, tức là tỉnh mà giác, giác mà tỉnh. Tức là cái sức quán chiếu của mình nó mạnh lắm, chiếu soi từ từ thì những cái đó nó giảm dần, nó giảm tốc độ, tức là nó trở thành con sông, rồi đến khi nó biến mất hết, tức là nó trở thành cái mặt hồ. Thì khi mà mình tu tập đến cái mức mà tâm của mình nó như mặt hồ, trước khi mặt hồ đi, hay là ngay dòng sông thì mình cũng đỡ lắm, tại vì lúc đó mình có thể chặn được nó. Khi quý vị đang làm cái khác á, thì chắc chắn là thua nó thôi, nó rớt. Khi quý vị mà vào dòng sông rồi thì mình phải bị trôi theo dòng sông, mà có thể mình chặn lại dòng sông cũng được, trèo lại nó hơi cực một chút, mà đến khi mà tới cái hồ rồi, quý vị muốn trèo khi nào cũng bị trèo, không có bị chướng ngại nữa. Thì cái phương pháp thứ tư gọi là phương pháp quán. Quán. Cái phương pháp thứ năm, phương pháp thứ năm là quyết dùng tâm mà chế ngự tâm. Cái này là phương pháp, này là phương pháp mạnh lắm. Quyết dùng tâm mà chế ngự tâm tức là gì? Là dùng một tư tưởng thiện áp đảo một tư tưởng khác. Tức là cái này á, nói cái khác là dùng định lực áp đảo, dùng một cái định lực để áp đảo nó. Tức là người tu thiền nó có hai cách, gọi là thiền định và thiền quán. Thiền định là gì? Chăm chú vào một cái đề mục, nhất quyết vào cái đề mục đó. Tức là mình đang ngồi, ví dụ mình quán tưởng cái Phật đi, hay là những người nào tu theo tịnh độ mà quán tưởng Phật A Di Đà, nhắm mắt lại nhìn cái hình đó, hay là mở mắt nhìn cái hình A Di Đà đó, ý nghĩ nào nó hiện tới, nhất quyết không theo nó, dồn hết sức nhìn chặt vào hình A Di Đà. Hoặc là khi mà chư tổ tịnh độ dạy, khi mà vọng tưởng quá nhiều hết thì mình niệm lớn lên, la lên, Nam Mô A Di Đà Phật, la lớn lên như vậy là gì? Áp đảo nó. Còn khi mà mình êm dịu đó thì mình có thể niệm, nhưng mới niệm. Nếu mà mình tâm mình lắng thì mình niệm thầm trong tâm đó. Nó gọi là mặc niệm, hay là mặc niệm, im lặng trong tâm. Mình ngồi đó không ai biết mình niệm Phật hết. Còn kế tiếp nữa, cái phương pháp mà thô hơn xíu là kim cang niệm, tức là niệm mà nhếch nhếch môi, nhìn nhỏ xíu ở đây thì nhếch môi mà mình nghe thấy thôi. Đó. Còn khi mà mình niệm to lên á, là khi mà vọng tưởng quá nhiều chịu không nổi, niệm to lên thì áp nó, áp chưa đủ nữa thì lấy băng niệm Phật nhét vào trong hết mặt, tinh ngòi lên, ta lên nữa. Đó là cái dùng quyết tâm, dùng một cái phương pháp mạnh để áp đảo nó, áp đảo tư tưởng kia. Đó là năm cái phương pháp Đức Phật dạy để diệt trừ các tư tưởng xấu ác khởi lên liên hệ đến dục, sân và si. tức là đây khi mà mình đang tức giận người nào đó mình làm gì, mình hay chốt là bằng cách khởi quán từ bi. À, trời ơi, tội nghiệp nó đang tạo nghiệp, nó đang mắng chửi mình, nó không biết nó đang tạo nghiệp gì đó. Đó là mình đang dùng cái thay chốt, đưa cái tâm niệm từ bi vào. Đó. Mình dùng áp lực ra nghe nó chửi, mình nói A Di Đà Phật, la lên để nó chửi nữa, mà thay vì mình chửi nó A Di Đà Phật. Đó là dùng cái phương pháp thứ năm, nhất định lấy A Di Đà Phật áp đảo. Nếu mình nghe được Phật nó chửi lại thôi, nên mà A Di Đà Phật càng chửi nữa mình càng A Di Đà Phật mạnh nữa, bắt đầu nó ngưng thì mình cũng ngưng luôn. Đó. Nó có nhiều cách tu như vậy, cái gì hiểu? Đó là kinh An Trú Tâm. Người thấy kinh này xài được không? Xài được hả? A Di Đà Phật hay những đỡ? Giảng kinh mà quý vị xài được là thay 4-5 phút ạ. Tại vì chủ trương của tôi đó, học kinh bất cứ cái gì Phật pháp là phải đem ra digest được, phải áp dụng được, phải xài được trong đời sống hàng ngày. Còn nếu học kinh đó mà để chỉ biết thôi, biết trên lý thuyết thôi, thì học kinh kiểu đó đối với tôi nó không có ích lợi. Tại học kiểu đó là học kiểu mà đại học đó, để lấy bằng. Những ông mà master hay PhD viết hồi đọc không hiểu gì hết, đọc xong không biết cuối cùng nói gì, viết mỗi lần mấy trăm trang, xong rồi mấy trăm trang thì chỉ để nói cái gì, chỉ nói có mỗi một thứ, một cái subject thôi, một mấy trăm trang phải nói đó. Vẽ hư vẽ vượng ra để nói cho nó dài, xong rồi không biết áp dụng sao. Rồi mấy cái ông tiến sĩ viết về Phật giáo nó ra cũng uống rượu, cũng hút thuốc, cũng như bao nhiêu người thôi. Tức là những cái gì họ nói Phật giáo nó không ăn nhầm đến cuộc sống của họ cả. Giống như cái muỗng à, muỗng này tôi bỏ vào cái ly chanh muối này, khuấy khuấy một cái nhấc lên nếm thì nước muối, cái chất muối nó có đi vào cái muỗng này không? Không. Giờ tôi có ngâm cái muỗng này trong cái ly này đấy 10 ngày 20 ngày, cái muỗng này nó cũng không có trở nên mặn được, nó không thấm được. Cho nên những cái người mà học Phật, chính vì vậy nó cứ chia ra hai hạng, học giả hay là tu giả. Cái người học Phật mà không có áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày của mình để tu sửa thì gọi là học giả. Quý vị cần biết Phật pháp nói gì thì tới hỏi người ta nói đấy, nhưng mà chỉ nghe người ta nói thôi, đừng nhìn thì người ta làm nha. Đó, học giả là như vậy. Còn người tu giả, tu giả chẳng là dùng tu giả để được phương tiện không được, gọi là hành giả. À, tu giả thì cho nói tu giả chứ, tu giả thì khác tu thiệt. Đối với hành giả, người hành giả là có học thực hành, học một thì đem ra áp dụng ngay lập tức, học hai đem ra áp dụng hai, đó là hành giả. Thế chúng ta tu Phật là chúng ta phải là người hành giả chứ đừng có là học giả. Học giả thì có bằng cấp, nhưng mà khổ nhất người đời người ta lại trọng cái học giả, có không? PhD về Phật pháp phải không? Chẳng ghê quá à, phải không? Có vị có trọng học giả không? Không. Bên Mỹ này nó trọng học giả lắm, sách viết là phải đề tên, xong kế bên phải đề cái gì, PhD nè, MA nè, DSD gì lung tung hết, đề những cái đó đó. À, cái đó là cái ngầu, cái gồ ghề, nó làm cho người khác là lé mất rồi. Nhưng mà xong rồi thì vẫn trôi lăn trong trầm luân sinh, trầm luân hồi. Còn đối với tôi á, xá lợi phất một kiều liên có PhD, có không? Mấy hôm đó toàn tu ngoài đạo, nằm trong sình buồn không? Không có những cái đó mà tại sao? Họ là khán giả. Trong đạo Phật cái quý trọng á, là cái thực hành tu tập.